Nó hiểu rõ hữu duy rồi, bắt đầu mới giảng qua vô duy. Thì cái hữu duy kìa rồi giảng quá kỹ rồi, giờ không nói tới hữu duy nữa. Thì cái vô duy thực sự ra, thực sự ra đó thì nó là ngược gì cái hữu duy thôi. Thì cái câu này nó mới hiểu cái hữu duy rồi đó. Thì câu này nếu mà giảng đơn giản ra đó, vô duy là cái gì? Ngược là hữu duy, mà ngược hữu duy tức là duyên hữu duy mà có, chúng duyên tạo thành thì nó ra pháp vô duy, nó duyên và pháp hữu duy mà có pháp vô duy. Pháp hữu duy bản chất nó cũng không có nữa thì pháp vô duy nó làm sao có. Thật sự hiểu được cái câu trên này, câu ở dưới này nó tương đối nó cũng dễ. Nhưng mà kẹt có một cái đó, quý vị sẽ không biết vô duy là gì. Thì bữa nay thôi đặc biệt giảng lại vô duy cho quý vị nghe. Vô duy là pháp không có tạo tác. Cái tạo tác này thường thường là phải có tác ý thì mới tạo tác được. Cái pháp này thường thường là nó không có tạo tác. Lìa sanh diệt biến hóa. Cái pháp này á, khi nói ra thì nó nhất như, nó không bao giờ thay đổi hết trơn á. Cái pháp nào đó mà nó có rồi bắt đầu nó từ từ nó mất, nó diệt từ từ á, thì này nó không phải là pháp vô duy gì. Là sanh diệt biến hóa tuyệt đối là thường trụ. Thì duy tiết học á, thì nó có tất cả là 6 pháp về vô duy. Nhưng mà ba cái vô duy chánh á, nó gọi là trạch diệt vô duy, phi trạch diệt vô duy và hư không vô duy. Thì giờ vừa biết ba cái vô duy này chánh đi. Ba vô duy này là tất cả tông phái đều đồng ý là có ba thằng này nè. Ba thằng này là vô duy. Rồi sau này cái tông phái nó chia ra. Tông cái này nó chia ra, chia kẻ tùm lum ra thì có cái là có 6 vô duy, có chỗ thì có 8 vô duy, có chỗ thì chúng vô duy tùm lum hết ra. Duy thức thì nó có 6. Có những cái phái thì nó chia thành 8. Nhưng mà như ba cái này là có. Đầu tiên là trạch diệt vô duy. Vô duy rồi cái phi trạch diệt vô duy. Hư không vô duy. Cái vô duy này đó là Phật thuyết được nguyên thủy. Thì cái nguyên thủy là có ba cái vô duy này. Trạch là gì? Là lựa chọn. Trạch á, như trạch pháp á là lựa chọn. Học trên đại học cái này cho biết trạch là cái lựa chọn. Có cái sự lựa chọn là diệt cái gì đó mà đạt được cái trạch vô duy. Nên nghe nó dễ hiểu. Còn phi trạch diệt á là bản chất nó có sẵn rồi, không cần phải có gì phải lựa chọn diệt gì hết á. Thì là chẳng phải là do diệt mà có. Hư không vô duy. Cái là một cái vô duy nó cái tướng giống như hư không. Định nghĩa cái định nghĩa cái nghĩa chân thật nó rồi giờ mình nói là tập diệt vô duy là tức là cái gì? Theo cái nghĩa của nó, loại bỏ diệt đi mà có vô duy, tức là trong cái tập diệt vô duy này có nghĩa là do sự lựa chọn xa lìa các kiết sử phiền não. Diệt á, xa lìa tức là diệt á. Chọn cái cách để xa lìa các kiết sử phiền não. Kiết sử phiền não thì nó gọi là các chướng. Trong kiết sử phiền não này á, nó có hai cái chướng. Kiết sử nó cả kiết sử và có phiền não luôn, tức là nó có phiền não chướng và sở phi chướng, khiến cho cái vô duy, tức là cái chân như á, khiến cái lý chân thật nó hiển bày. Chân như là cái lý chân thật á, lý đúng như vậy á, nó hiển ra. Do diệt mà nó được hiển ra, do mình lựa chọn mình diệt nó hiển ra. Lựa chọn mình diệt nó thì đó là cái lối tu của La Hán. Lựa chọn diệt tham sân si ngã mạn nghi ngờ cà tuyến. 6 cái này á thì nó chia 6 cái này nếu mà phân ra đó, mà tôi để tôi đưa hay là cho tôi Hoàng Nhẫn á, nào kiếm ví dụ cái bản mà kiếm sự phiền não với tự hoặc phiền não á, tôi bây giờ đưa cho tổ không. 6 lần này nó chia ra là 88 kiếm hoặc phiền não và 81 tư hoặc phiền não. 8 lần này nó chia ra làm gì đó? Do mình xa lìa hết được tất cả những thằng này, nên tất cả những mình xa lìa hết được phiền não, do đó cái chân như tự nhiên nó hiển ra. Chân như không phải là cái nào đắc được mà do xa lìa mà hiển ra. Cái xa lìa này do sự lựa chọn cái pháp để xa lìa. Lựa chọn đó là lựa chọn 6 cái anh này là anh này nè, trong 3 anh này là nặng nhất rồi là tam độc. 6 anh này nó là 6 cái phiền não, nó căn bản phiền não. Tại sao gọi là căn bản phiền não? Từ 6 cái phiền não này nó phát sinh ra vô lượng phiền não, làm gốc để sanh rửa phiền não, như cái cây nó có cái gốc vậy đó. Cái gốc này nó sanh ra lượng vô số cành nhánh. Những cành nhánh này nó gọi là chi mạc phiền não. Gồm có là bao nhiêu đại tùy, bao nhiêu tỷ tùy gì đó. Nhớ không? Coi như thích học á. Thì là cái nhắc lại thôi, cái gì có nào coi thích học lên chứ. Giờ một cái nói này phải cho thích học. 6 anh này diệt được, mấy anh này nó không có gốc nữa, tự động nó mất, nó hết, không có diệt ảnh. Thì chính 6 này là nguyên nhất, sanh ra cho anh là 88 kiến hoạt. Do chấp á, mà sanh ra 88 kiến hoạt. Và do câu sanh ở chấp là sanh ra 81 tư hoạt. Khi do mình lựa, mình chọn, mình xa lìa hết ảnh này đi, thì những cái kiết sử là tối buộc sai khiến để cho mình thọ sanh tử nữa, nó không còn nữa. Không còn nữa thì cái chân như trong người mình tự nó hiển lộ ra. Tự hiển là hiển ra. Thì cái này nó gọi là diệt vô duy. Thì cái là sao? Thì lúc đó thì nó sẽ sanh được cái trí tuệ. Cái trí tuệ là tánh. Trí tuệ này phát sanh là do cái năng lực là lựa chọn lựa chọn pháp, cái gọi là giảng tập pháp, giảng tập lựa chọn bỏ đi, nhớ không? Nhớ định nghĩa nha. Tại vì có sáu cái thật sẵn mình giảng luôn, cho nên nhiều quá thì thôi, cũng như là bên cái 8, 9, 16 pháp cũng như thì có gì đều đọc sách đi. Thành ra cái này đó nó có tu có chứng, này có tu có chứng, có tu chứng là thấy cái này nó hiển ra, chứ thằng này nó bảo chắc nó có rồi, nhưng mà giờ loại hết, giờ loại hết tượng này nó hiển ra như tượng, tựa như là chứng, thấy không? Chứ thực sự nó bản chất nó có sẵn, thành ra phải biết cách lựa, cách đặt cái ngọt rồi bắt đầu là biết ra lìa ra tu gì cách nào để lìa phiền não, cái gì sao đó, như cách là án tu á, là nguyên một cái system qua là án nó tu sao giới định huệ văn tư tu đọc vậy đó. Quá trình tu bao nhiêu loại định, bao nhiêu cái gì diệt được, nó sanh ra được cái đó. Người cuối cùng nó sanh được cái này. Vì khi mà nó hiển ra rồi, không còn phiền não nữa, cái chân như này nó hiển ra đó, thì cái chân như này đó, thì nó luôn luôn, nó có sẵn, nó là thường. Thì gì mà đạt được cái thường này, nó không còn biến diệt nữa. Tại lúc mấy cái chi này nó không còn nữa, thì nó luôn luôn thường. Thì cái nào mà nó luôn luôn là nó thường trụ, không biến diệt đó, thì nó gọi là chân như này, nó định nghĩa rồi. Nó không có tới sanh trụ gì diệt nữa, thì nó gọi là vô duyên. Hiểu rồi, vậy không? Cái vô duy thứ hai đó là phi trạch diệt vô duy, tức là vô duy này không cần phải diệt thì không có, cái gì mà không có không cần diệt thì không có là cái gì, sướng là cái này là sướng rồi nha, khỏi tu á, khỏi tu đâu cần tu đâu, phi trạch diệt thôi, không cần diệt, sướng vậy đó. Cái trạch diệt con mệt quá, tu trừ nhiều quá, anh này không cần diệt gì hết, không có luôn á cho mình, sướng vậy đó. Cái này nó gọi là, nếu mà đại thừa nó gọi là căn bản trí, tức là cái tự tánh thanh tịnh của tâm á, cái tự tánh thanh tịnh tâm của mình là đó tới giờ đó, nó vẫn thường có ở đó, không có gì diệt được nó hết trơn á, nhưng mà vì phát ra phiền não nó che lại mà nó phát triển không được thôi, chứ đâu có mất, vì nó không, nó thường, nó không bị cái lực sanh tự gì diệt nên gọi nó là vô vi. Thì bản chất đó là nó che này lại thôi, chứ thằng này không phải là nó mất, cũng như vàng ở ngoài, vàng nó để trong này nè, rồi ngoài ta lấy nước sơn ta sơn lên á, rồi thấy là nước sơn, cái thực vàng đâu có mất đâu, nó còn nằm trong này nè, nhưng mà không thấy nó thôi. Thành ra cái vô duy này nó nói là cái tự bản bất thanh tịnh của tâm đó tới giờ, nhưng mà đôi lúc á nó hiển ra cho mình, đôi lúc nó hiển ra chứ không phải nó không hiển, nó không cần duyên mà nó vẫn hiển, nên vấn đề nó không đặc biệt, đôi lúc nó hiện ra, nó vẫn luôn luôn nó thường xuyên quân tập mình để khi mình làm thiện, khi mình tu về đạo. Thành ra đôi lúc cái phi vô duy này nó không cần duyên, nó vẫn hiện ra để nó cho mình cái kia. Tâm thầm á, nó tác á, nó bà tôi nói là mình có một cái là chân như quân tập và cái vọng tâm quân tập, trong cái tâm mình có hai cái chân như quân tập đó, bản chất cái thanh tịnh tâm của mình á, nó lúc nó hiện ra để khiến mình bỏ ác làm thiện, nó không cần duyên, tại nó bỏ nhân nó có sẵn mà, thành ra con người ta nhờ nó quân tập, nhờ nó hiển hiện ra như vậy mà con người ta từ từ tu. Còn vọng tâm quân tập là tất cả do cái những cái thấy chấp trước là khiến người ta tạo nghiệp, người ta tạo thành cho người ta sinh tử. Cái này chân như quân tập, cái này vọng tâm quân tập, cái này cũng gì cũng hiểu, cái này thì coi đại thừa phải tính nó nói. Người ta sẽ gì biết đạo cầu tu từ từ mà tiến lên rồi thành Phật, hay cũng thành Phật là giờ cái thằng này nè, phi tập gì tôi nghi nè, chân như quân tập nè, hiểu cái này không? Nó không cần cái chuyện nào hết trơn, nó có sẵn rồi, nó có sẵn từ lâu lâu đó, nó phát triển ra. Tại nhiều khi cái gì không có làm tự động à, có nhiều lúc mình ác thì ác mà mình nghĩ tầm bậy tầm bạ, có nhiều lúc mình rất là thánh thiện, mình không có nghĩ tâm mình không phân biệt nữa, mình làm cái tạng râm rất là cái tâm rất là tự tại, thì lúc đó nên là mình đang có lạnh, bởi là mình đang sống trong tình trạng phi trực vô duyên, nhưng mình không có sống hoài, mình không ăn trú hoài thôi, lâu lâu nó hiện ra, tức là mình không cần dùng cái phương pháp tu bao nhiêu phương pháp, việc bao nhiêu kiến hoặc tư hoặc đạt được cái trí huệ, cái trí huệ bậc thánh, tức là trí vô lậu, không cần phải đạt được cái này, không cần dùng cái trí huệ vô lậu rồi giảng tập rồi phân biệt để chọn cái này chọn cái kia, tự động lâu lâu nó khởi ra vậy thôi, khởi cái âm thầm. Thì phải nói rằng là nó là tự tánh thân tịnh tâm, nếu mà đại thừa nó gọi là căn bản trí, thì đó học căn bản trí vô và vừa hậu đắc trí nữa gì thì nó đại thừa nó vừa nhận gì đó, cái này hiểu không?
Dạ hiểu rồi.
Cái vô duy này không cần, nhưng mà nó không cần, nhưng mà không phải là nó có mà nó có ngầm, nó có ngầm, nhưng mà không phải là nó có ngầm, nhưng mà thỉnh thoảng nó vẫn hiện ra, nó hiện ra rõ ràng là nó có cái tướng đó đàng hoàng, nó có cái tướng là không có phiền não trong đó, thấy không? Trời được tiền não trước nhà sở chi trước, có những lúc mình không có bị chấp trước mà không có thăng si đó, thì đó là như vậy, là không cần cái duyên nào hết, không cần do diệt cái này, do cái diệt cái này mà sanh, thì lúc đó là phi trực diệt vô duyên, nhờ cái phi trực diệt vô duyên này mình tu có được nè. Rồi cái hư không vô vi, hư không vô vi đây á, đó định nghĩa là này nó lấy cái, nó lấy cái tánh giống như hư không để mà nó nói chuyện. Tức là trong cái vô vi này đó, không phải là cái cách tu mà do xa lìa phiền não trước và sở chi trước. Thì thôi á, mình chẳng hạn như tâm chân không thì không có bị chướng ngại ở cái gì hết. Tâm chân không thì mình không có gì không chướng ngại, mình di chuyển gì cũng được, mình để cái gì vô cũng được, tâm chân không không chướng ngại. Nó lấy cái tánh của hư không để nó sử dụng. Tánh hư không bản chất là không có chướng ngại đối với tất cả những vật chất. Thì không 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 có gì, có nghĩa là một cái chân như nó không chướng ngại bởi phiền não chướng và sở chi trước. Chẳng hạn như chân như mà có sở chi trước và phiền não trước thì không gọi là chân như. Nó kẹt rồi, nó cũng như bị cái này cũng như là nó bị chướng ngại, nó không gọi là chân như. Mà khi một cái chân như mà không chân như, tức là thì anh có cái sở chi trước hay là có cái tất cả chướng ngại nằm trong cái chân như này nó đều biến mất hết, như là hư không, nó không có bị chướng ngại nữa. Họ lấy cái tánh giống vậy họ đặt gọi là vô vi, chứ nó không phải là hư không nha. Hư không vô vi không nghĩa là hư không, mà lấy cái tánh không chướng ngại mà nói, cái tánh chân như không bị chướng ngại giống như hư không, có thể dung nạp hết. Ông thần chân như này nó có tất cả những pháp nhiễm ác, nhưng mà không có chấp nó, không bị kẹt nó, không bị chướng ngại bởi nó, nên nó giống như hư không, nên lấy hư không mà đặt. Thằng này đó thì nó nói là cái rõ ràng là cái cách kỹ thuật, cờ tài lấy cái tánh mà luận, hiểu không? Thành ra chư Phật cũng từ trong chân như này mà hiện ra biến kế sở chấp tánh. Cái này nó giả thi thiết, nhớ không? Nãy còn cái giả thiết á, giả thi thiết mới đặt ra là các pháp giả thi thiết, tức là hoặc là giả thi thiết á, mới đặt ra các pháp hữu vi vô vi. Nó kia nói đó phải không? Thì hữu vi vô vi đó tức là những cái pháp nằm trong này, nhưng mà nó không có bị, không có chướng ngại chân như. Nó phải gì có trong này mà thằng như nó mất. Thành ra giờ càng như cái chân không, cái gì bỏ bao nhiêu cái chập vật chất trong này thì hư không nó vẫn còn, chứ nó không mất gì hết á. Thì cái tướng của cái chân như thì nó giống như không, nên đặt là hư không vô vi. Cái tánh của nó giống như không, tánh cái chân như giống như hư không, không chướng ngại các pháp chướng ngại. Bệnh bị các pháp chướng ngại là do cái hoạt nghiệp của mình làm chướng ngại, chứ không phải là thằng chân như làm chướng ngại, mà hoạt nghiệp của mình nó làm chướng ngại thôi. Chứ thằng chân như bản chất không cách nào làm chướng ngại nó được hết trơn, nó chưa phát triển thôi chứ nó không có chướng ngại, nó không làm cho nó bị tổn thất cái gì hết trơn á. Giống như không mà để bao nhiêu vật này, như không vẫn còn nguyên, chứ không có mất chút nào hết trơn. Mình thấy rõ ràng là bị mình chiếm mớ chứ bị mất mớ, không phải. Nó vẫn còn nguyên, nó không mất cái nào hết trơn á. Chứ mình nói chà, tôi cũng như cái người nói bây giờ ở đây anh tôi đang ở đây, cái người khác vô nó anh lấy mất tôi mới hư không rồi nha, tôi thiếu mà hư không mà không có. Tôi không có dạng còn yêu nguyên, không có chứng ngại như vậy hết á. Nên Kinh Lăng Nghiêm nó có người đó họ mới cảm thấy rằng là hư không hôm nay nó tốt quá đi, họ mới đem hư không, họ đem cái bình ra, họ chứa hư không vô. Họ đem hư này, họ đem cái hương kia, họ bỏ cái nắp bình ra cho hư không chạy qua hương đó. Họ nghĩ rằng họ lấy hư không hôm nay, họ bỏ hết bên kia, trước bên kia. Cái người ngu họ tưởng là họ lấy được hư không rồi, bỏ cái nắp bình rồi vậy, đem hư kia họ mở ra, cái hư không chạy qua bên kia. Thì bên nay họ nghĩ là chắc lấy được mớ hư không ra, bỏ bên kia. Phật nói là mày ngu quá, hư không đó mày lấy cũng không mất bao nhiêu, mà cái bỏ nó cũng thêm bao nhiêu hết đó, giống như tất chân như vậy đó. Anh cứ bỏ vô nó cũng không mất, thấy không? Mà anh lấy ra nó cũng không có thiệt gì đó, tánh nó giống như hư không á. Thật ra nhiều khi mình nói học tánh không là đầu tiên phải mượn tượng hư không trước, rồi lý do gì đó, mượn tượng hư không trước thì mình có thể tương ưng được cái tương như nó giống giống, tánh nó giống giống vậy đó, tức là nó không bị tánh như hư không, không chướng ngại các pháp, mà cũng không bị các pháp làm chướng ngại các pháp. Đụng vô chân như thì nó giàu có, nó có sẵn trong này, nó cũng không bị các pháp làm chướng ngại thì đó bắt đầu là tánh giống như không. Hư không cũng có tánh như vậy đó, nên gọi là hư không vô vi. Và cái pháp này á, nó nằm trong tất cả các pháp luôn, không những là không chướng ngại các pháp mà không bị làm các pháp chướng ngại, mà nó nằm luôn trong tất cả pháp, tức là biến nhất thiết pháp, pháp nào cũng có hết rồi. Giờ cái gì coi cái pháp nào không có hư không, không chỉ coi sách này chắc không có hư không chứ. Tôi như chắc thấy sách này chắc đặt quá. Biết những pháp đó đặt ra cái này cũng như có hư không nha. Tôi đừng có tưởng cái này không có hư không à. Tại vì mình thấy nó đặt gì thôi, chứ giữa cái này nó đã như hư không á, chứ không phải là không có đâu. Cái nào nó cũng có hư không hết, da thịt mình coi gì đó nó vẫn có hư không trống á. Thành ra cái nghe là thành ra tất cả vật chất á
Ông nên nó có tạo bằng đất, nước, gió, lửa là không, nó ta còn năm chất. Nên đó là không, thành ra tánh hư không có điều nằm trong tất cả các pháp hết á, chứ không có, không phải không, không có nằm. Thấy không? Giống như là chân như á, bản chất nó chân như nó nằm. Tất cả cái gì nó cũng có hết rồi, nằm ở đâu cũng có hết rồi, tại mình không thấy rồi. Vì nó biến nhất thiết pháp như vậy nên gọi nó là thường. Không có diệt đâu. Khỏi pháp nào ra nó cũng có hết rồi. Không có diệt. Cái tướng của chân như cái đầu tiên có gì muốn định nghĩa vô vi thì nói có cái tướng là đi ra ngoài sanh trụ gì vậy, phải là thường mới được, thường trụ mới được thì mới là vô vi. Thành ra phải nói là hư không vô vi vì lý do cái chân như nó tính nét cái gì nên gọi là thường. À, thường đó, thành ra là cái vô vi đó là nguyên thủy á. Nguyên thủy chia ba qua tới đại thừa, đại thừa chia ra thêm ba cái nữa, duy thức học chia thêm ba cái nữa, ngoài ba cái chân như đó sanh ra thêm ba cái chân như nữa, đây là duy thức giảng cho duy cho biết thôi. Có sao phá mà
sao nó chân như có một mà chân như lại sanh ra nữa thầy.
Chân như cái tướng chân như nó sai biệt, nên tìm theo cái tánh của chân như họ họ đặt tên ra để mình dễ nhận thức. Cái này là do sự lựa chọn mà sanh ra cái chân như nó đạt được. Còn cái này là cái chân như nó có sẵn vậy đó, thấy không? Còn là cái tánh của nó giống như không, từ sẽ cái duyên của nó biến hiện mà họ đặt tên ra cho mình dễ nhận thức, chứ giờ nó chân như không nhận thức được. Theo đại thừa thì chia thêm nữa là bất động vô vi. Này duy thức nè, duy thức là đại thừa duy thức có sáu bất động, ba cái này là sang cái bất động vô vi. Nói gì nữa? Tưởng thọ diệt vô vi và chân như vô vi. Rồi bây giờ định nghĩa nè, bất động vô vi là trạng thái chính chân như, chân như nó hiển ra đó. Mình nói gì chính chân như đây, chân như nó hiển lộ khi đạt được tứ thiền. Bởi vì vô được tứ thiền đó, thì nó đi vào cái trạng thái, cái trạng thái đó nó không, nó gọi là tới thiền thì quan điểm của nó là cái gì, là xả niệm thanh tịnh địa. Còn cái tên của nó là xả niệm thanh tịnh địa thì nó có nhiều cõi. Cái khi đạt được tứ thiền này là ý nó nói là nó khỏi bất động địa. Ở bất động này ở đây đó là khi quý vị đi tới đường này, đường nội này đó, thì ở dưới tư tam thiền tứ thiền đó thì quý vị biết nhướng vào cái chướng của cái họ tâm sở. Mấy cõi vị thiền tam thiền thì lúc đó là hỷ lạc pháp sanh, thì cái tâm nó bị động bởi thọ động sở, nó bị động tâm sở, thành ra nó không có vô được cái trạng thái vô vi như nhất. Do đi tứ thiền xả niệm thanh tịnh thì lúc đó tất cả cái trạng thái về hỷ và lạc của thân tâm nó biến mất, thành ra nó nói là xả được cái thọ tâm sở. Thành ra cái tâm của nó đó, nó trở thành như như bất động, giống như chân như. Chẳng như là cái tướng đó nó không có động, thường không có, không có sao không bị mấy cái này đó. Cái tâm tở mình lúc có vui có buồn, có vui có buồn, bây giờ mất luôn mấy cái này rồi nó không có nữa, thành nó không còn vui buồn nữa. Bất động này là tại do xả được họ tâm tở thì lúc đó cái tâm nó mình nó vắng lặng bất động. Đó là cái bình thường cái Phật tánh á, cái Phật tánh của nó, tánh của nó là tịch tịnh, tức là bất động á. Cái tướng của nó là chiếu diệu, thì đây đây lấy tánh mà nói, tại vì tứ thiền nó thuộc về cảnh định, nó tánh mà nói thì nó cảnh. Nhưng mà bây giờ bất động như thế này nè, thì giống giống như là tánh của cái chân như vậy đó, nên nó gọi là bất động vô vi. Cái này là lấy cảnh tu chứng mà định nghĩa vô vi nha. Thật cái vô vi này, này thành ra vô tới tứ thiền đó, thì nó gần gần hiểu được cái tánh của cái chân như, tức là cái tánh tịnh tịnh không có động. Rồi tưởng thọ diệt vô vi là trạng thái phủ định, trạng thái cái định thứ chín, chứng chân như, cái là mình được chân như, chứng chân như do đạt được cái định thứ chín. Định thứ chín tức là gì? Là diệt thọ tưởng định, tưởng thọ diệt đó, tức là cái định thứ chín nó gọi là diệt tận định, diệt tận định, diệt thọ tưởng định. Cái định này là do cái pháp Phật đặt ra, pháp Phật dạy cho mình. Ngoài đạo nó không có định này. Ngoại đạo phải được thứ 8 hết rồi. Khi quý vị xả được cái thọ của cái tâm sở rồi đó, thì năm cái ý thức trên nó không hoạt động nữa, khiến cho cái tâm quý vị định. Nhưng mà cái pháp ở trong cái ý thức nó vẫn hoạt động. Cái pháp đó, đó là cái ý. Cái ý đó bắt đầu đó là nó bắt đầu nó sanh ra những cái vọng tưởng. Ý nó xưa sanh ra vọng tưởng. Thì trong cái định này, cái ý, tất cả những cái thức, những cái vọng tưởng mà cái ý mà nó câu sanh theo á thì đều mất hết. Đương nhiên là cái thọ đã diệt ở bất động rồi, diệt ở bất động định rồi, nhưng mà chỉ còn cái tưởng thôi, tưởng chưa diệt được. Thì qua tới cái đề thứ 9 á, thì tất cả vọng tưởng này đều mất hết. Mà cái vọng tưởng này tức là nghiệp quạt, cái quạt vô minh á, vọng tưởng tức là vô minh sanh ra thanh, thanh ra quạt á.
Nhưng mà vẫn còn ý
á thầy. Diệt được hết thành ra cho khi mà diệt rồi. Còn ý á, nhưng mà cái ý này đó, nó không có vọng để nó bám víu nữa. Thành đâu có nữa. Cái ý còn để làm cái gì? Để không nghĩ cái này nghĩ cái kia thôi. Thật sự bây giờ nó không có, nó tương ý nó không hoạt động nữa. Nó đình chỉ luôn, nó không có, nó thành ra mới gọi là diệt. Diệt tức là phải nói là có cái tướng đó, rồi cái tướng nó không còn còn sinh hoạt nữa thì gọi là diệt. Không mà sinh hoạt nó giống như là không có. Mà thành ra trong trường hợp này đó, thì họ đạt được cái tình trạng là tỉnh tỉnh thực sự. Rồi kia là mới được tỉnh là do diệt đơn thằng thôi, diệt thọ thôi. Còn này là diệt luôn, tưởng. Thành ra vì ông tưởng mà sanh ra nghiệp. Do đó các vị la hán đạt được tình trạng này á, tất cả nghiệp đều tiêu trừ, không có bị tác động họ nữa, là lý do đó đó. Diệt vọng tưởng thì lúc đó thì cái gì sanh ra? Chân như phát sanh. Thì nó gọi là tưởng thọ diệt vô vi. Chân như vô vi thì cái này là đúng nghĩa nhất. Chân như nghiêm, nhưng mà tại họ đưa ra cái danh từ này là đúng là cái chân như thật sự á. Còn cái này là họ nói về cái cách, cái phương thức hành tu sao để đạt. Còn chân như vô vi thì nghĩa như năm học rồi đó, chỉ cho cái pháp tánh chân thật, không mãi mai hư vọng biến đổi gì đó. Nãy mình học rồi. Tức là thường trụ không đổi. Chân thật tức là không có một mãi mai hư vọng. Chân là không phải giả, tức là không có phải là vọng, phải hư vọng. Tức là đúng như là thánh ý. Như tức là bất biến không đổi. Ha, thì gọi là chân như. Thành ra cái này nó là thường trụ, nó có hai thường trụ, tức là bất biến không đổi. Và thế này là tất cả là không có hư vọng. Thì gọi là chân như. Đây nó là định nghĩa rõ ràng. Thế chân như cho mình thấy thì nó chia ra là 6. Đó là như thức học á. Mấy cái tông phái thì nó chia lúc bằng 8, bằng lúc thì nó chia ra 8, lúc chia ra 9. Mấy cái đó thì nói ra tốt thì giờ thôi khỏi nói. Trong cái hai cái này đó thì trong mấy ông tổ nói là thì hai cái này nó tương ứng với cái quả niết bàn nè. Hai cái này đó là sau sự thành tựu do việc bỏ hết, thì hai cái này nó tương đương với quả niết bàn. Anh A La Hán còn sống vẫn có thể nhập được thọ tưởng định nên chưa vô niết bàn được, vẫn còn sanh còn tử mà, ha. Hồi sáng còn sống vẫn vô được cái thọ tưởng diệt vô vi, nhưng mà khi chết rồi đó thì họ vô được cái này chân như vô vi và tự diệt vô vi, ha. Thì cái này là nạn niết bàn tương đương với cái niết bàn quả.
Rồi ngoài ra là có chỗ chia thêm là đâu kìa, thiện pháp vô chân như, bất thiện pháp chân như, vô ký pháp chân như. Rồi có chỗ lại chia thêm nữa là gì tùm lum trong này nè. Duyên khởi chi tánh chân như, thánh đạo chi tánh chân như, chia ra cả dọc vậy đó, chia là 7-8 loại chân như khác nhau hả?
Mà thầy tại sao hồi sống thì không tương đương với niết bàn mà lại chết mới tương đương với niết bàn?
Niết bàn nó gọi định nghĩa cái niết bàn là bất sanh bất diệt. Còn sống tức là anh còn sanh là không vô. Còn sanh còn diệt thì cái chết rồi thì lúc đó là không còn tứ sanh diệt nữa. Nhưng mà thắt sanh rồi nó không còn cái tướng nào để sanh diệt nữa thì nó tương ưng mới được. Yeah. Còn sống á thì anh nhập nó gọi là hữu dư niết bàn, tức là vẫn niết bàn, anh vô niết bàn rồi nó chính từ khác. Nó là hữu dư. Hữu dư niết bàn. Niết bàn còn niết bàn nó chia ra làm vô dư niết bàn. Hữu dư niết bàn tức là nói cho anh còn sống á. Còn sống á thì còn anh còn cái thân. Nó còn cái gì dư sót lại. Yeah. Chứ phải là niết bàn thiệt sự. Và khi anh chết rồi anh không còn thân luôn, nên cái niết bàn nó mới là niết bàn thực sự. Thành vô vi á là một cái pháp không do tạo tác mà thành, ly được không do tạo tác mà thành, mà không do tạo tác mà thành nó thành ra nó không có thể diễn tả được. Cái chân như này đó, các tổ dùng các dụ rồi đặt tên tiết đồ để mà cho mình mường tượng, lúc thì dùng dụng, lúc thì dùng công phu, lúc dùng giảng tập, đủ cách để cho mình hiểu thôi. Nên là bài các tướng chân như cho mình thấy, lúc mình nó hiển tướng này, lúc nó hiển tướng khác, tùm lum tùm la vậy đó. Bây giờ cần cái mà còn danh từ chân như nè, không biết danh từ không, nói chân như sẵn, nói chân như luôn cho nghe, là sau này nghe danh từ cho biết.
Ngồi nghe không sợ tốn thầy mà mệt người giảng
phải.
Thầy
tôi nói vậy là
mệt người giảng
phải, tôi nói vậy, vậy nghe đó tốn giờ quý vị là quý vị sẽ học cái kinh này rồi không có thời giờ giải kinh khác vô quý vị nữa, cả tâm cuốn cuốn chưa hết chuyện này nữa. Ừ. Tại vì một cái pháp mà nói ra nhiều quá đi. Ừ. Nhưng mà giờ tôi giảng 100 quyển nữa, tôi thì giờ tôi giảng cái kinh khác nữa, trăm cuốn người bao nhiêu phải không, 100 buổi. Không? Thành ra đáng lẽ ra cái này nhiều khi nói là cái gì đọc thôi, cái gì tự phải nghiên cứu lên chứ giờ nói hết á thì tâm ra là cái gì không nghiên cứu, không nghiên cứu thì sau này cuối cùng cái gì biết được pháp tướng, cái tông khác cái gì không biết. Chuyện như nó có nhiều tên lắm, chẳng hạn như là nó tên á, tên như nó gọi là pháp tánh nè, bất hư vọng tánh nè, bất biến dị tánh nè, bình đẳng tánh nè, ly sanh tánh nè, hư không giới nè, bất tư nghị giới nè, tánh không nè, vô tướng nè, thật tướng diệu hữu nè, bất tánh không nè, như như nè, niết bàn nè, như lai tạng nè, phi hữu phi vô trung đạo nè, đệ nhất nghiệt đế nè, nhất như nè, nhất pháp giới nè, chân như thật tướng nè, thật tế nè, thật hữu nè, không vô nè, pháp giới nè. Hay thắng nghĩa, thắng nghĩa là cái này nè, thắng nghĩa đế đó, nó bao nhiêu tên gì đó,
nói vài cái cho quý vị thôi để cho quý vị biết thôi, chứ giờ nói nhiều quá rồi mình không có biết hết. Nói vài cái cho anh tránh coi chân như thôi.
Thưa thầy, thầy nói thắng nghĩa đế là gồm hết ba cái chân như đó vô đó hả?
Không phải.
Chứ sao thầy nói thắng nghĩa đế?
Thắng nghĩa là một tên của chân như. Chân như là gì? Chân như định nghĩa của nó là bản thể chân thật trùm khắp vũ trụ, là nguồn gốc của tất cả vạn hữu, thể tánh bất biến vượt mọi tướng sai biệt. Nó là thật tánh của tất cả các pháp. Bây giờ tất cả các pháp đó, nó có một cái tánh, nó gọi là thật tánh. Thì chân như định nghĩa đầu tiên là thật tánh của tất cả các pháp. Bây giờ các pháp đó, thì nó có cái tướng, pháp thì có tướng, thì có sai biệt là do tướng. Nhưng mà thật tánh của các pháp là chân như, nó vô sai biệt, bất biến, thường trụ. Thường mình thì mình gạt vào tướng, chứ mình không bao giờ nghĩ là cái tánh. Thành ra mình cứ bị luân hồi hoài là vậy. Ta đặt tên đó là lý do, là lý do sau đây. Thứ nhất, do xa lìa được phiền não hư vọng. Phiền não hư vọng không thật. Không thật tức là giả vậy. Không thật là giả phải không? Không phải là giả thì ngược lại là gì? Là chân. Nên gọi là chân. Là chân như. Đúng như vậy. Đúng như là cái sự chân thật. Chân như là lý do, là tại vì cái lý do này nè mà không gọi tên là chân như. Lấy cái chân như đó ha, làm nơi nương tựa cho mọi thiện pháp. Lấy nó làm nơi, nó là cái chân thật đó. Nó làm nơi nương tựa cho thiện pháp. Nó đây là nơi nương tựa cho các thiện pháp. Chân như là cái chỗ mà các thiện pháp nương tựa, thì nên gọi là pháp giới. Pháp giới. Còn lúc chân như gọi pháp giới. Nếu bỏ hết các tướng hư vọng thì gọi là không vô. Bỏ rồi không có, tướng hư vọng không có tướng nào hết. Cái tướng đều là hư vọng hết đó nha. Nếu mà lấy nó làm chỗ chân thật, nếu lấy nó làm chỗ chân thật, chỗ nó là cái thật nhất trong cái tất cả mọi phải đi tìm đạo lý thật á, thì gọi là thật tế hay là thật khổ. Nếu lấy nó làm chỗ chứng ngộ, nếu lấy nó làm chỗ để chứng ngộ cái gì? Cái vô phân biệt trí, và chứng ngộ của vô phân biệt trí thì gọi là thắng nghĩa. Tức là tùy theo nó tùy theo cái duyên của chân như sai biệt mà gọi tên khác nhau thôi. Nghĩa đó là, hoặc là gọi chung chân như cũng được. Thành ra cái gì trong này là bị học thắng nghĩa. Tức là gì? Tức là nó sẽ chỉ cách cho quý vị lấy cái chân như đó ha, làm sao để mình bị chứng ngộ, dùng cái phân biệt để chứng ngộ. Thành ra ngoài sau nó dạy vậy, cách về chỉ quán để mà vô chứng được. Thành ra mới gọi tên là thắng nghĩa. Thành ra trong này thì giống như cái bài giảng trước vậy đó, chỉ có cái đổi cái hữu vi là vô vi thôi. Thì cái vô vi á, tất cả các pháp á, vô vi với hữu vi nó đều lìa tướng hết trơn. Nó chỉ có cái một nhất vị tánh thôi, đó là thật tánh của tất cả các pháp. Mà nó thật tánh của tất cả các pháp á, thì không có thể dùng ngôn từ diễn tả được. Mà không dùng ngôn từ diễn tả được á, thì Đức Phật không có thể thuyết pháp được. Nha, vậy Đức Phật vì tâm đại bi, thấy không? Bắt đầu mới là giả danh từ ra, thấy không? Giả đặt danh từ ra, thì muốn giả đặt danh từ ra thì mới là theo cái sự suy nghĩ tùy thuận chúng sanh, tức là theo suy nghĩ tính toán xếp đặt của chúng sanh. Thì chúng sanh là biến kế chấp trước, thì Phật cũng biến kế chấp trước theo. Chúng sanh biến kế chấp trước, biến kế chấp. Và chúng sanh biến kế chấp trước á, thì chúng sanh biến kế chấp trước cho các pháp là có thật. Phật cũng biến kế chấp trước theo chúng sanh, chứ khác bản chất là không rồi. Mình muốn độ sanh á, thì mình phải giả đặt ra một cái để cho ta hiểu chứ, thấy không? Thành ra Phật cũng phải biến kế chấp trước, nhưng mà cho nó là giả hữu, Phật biết nó không có thật. Hai cái nhìn nó khác nhau là chỗ đó thôi à. Thì Phật trong này đó, trong cái này nói là Đức Phật giả thuyết, tức là cái này giả là không thật á, thiết đây là thi thiết, thi thiết tức là thi cái hành động á, thiết là thiết lập ra, tức là Đức Phật dựa theo đó mà giả lập ra cái đó thôi. Chứ hàng lập ra danh từ chẳng hạn như hữu di vô di lập ra đủ thứ hết trơn á,
đập ra hư không rồi giải ra cái gì diễn tả thôi, chứ giờ đâu, nếu không đập ra là nói tao không hiểu, thấy không? Thầy bắt buộc là chỉ cái ông từ bi mà Đức Phật giả thiết ra, mà cái giả thiết á, giả hữu á, giả trường hợp giả thiết á thì nó có thật không? Thì bây giờ nói vô vi, giờ Phật nói vô vi thì chúng sanh á, chúng sanh á nghe vô vi thì thấy vô vi là một cái gì nó có thật, nó do ngược lại cái hữu vi. Tại vì cho hữu vi là có thật thì cái ngược cái hữu vi nó mới hiện tả được, diễn tả được, thấy không? À, mặc dù cái diễn tả tùm lum hồi nãy như định nghĩa cho cái gì đó, nhưng mà thực sự là lấy cái hữu vi để định nghĩa ra để gì mới tự mường tượng được cái vô vi, thấy không? Thì thành ra khi mà mình nói là lấy cái hữu vi để mà mường tượng ra cái vô vi thì bản chất trong cái tâm thức của chúng sanh đó là cho là vô vi là cái gì nó có thật, nó ngược cái vô vi mà nó mới cái cảnh là chấp nước bạn, chứ là bà thật có, chứ cái bà bản chất nó là không thì ai nói có nước bạn làm gì, tôi nhập nước bạn làm gì, cái này tôi để làm gì vậy, vô nước bạn ăn lạc cái gì nữa, thì hỏi thử cái gì tôi làm gì đây, tôi để không cũng được hả? Thì bạn nói à, tôi này tôi khổ quá, tôi vô nước bạn vô thực lạc gì đó, thì phải có cho cái gì nó có thật để mình vô chứ không có thật là gì vô, phải không? Thôi mà như Phật đã nói cái niết bàn nó là giả thôi, nó không có thật, cái không á, cái chân không nó mới là thật, vô thật rồi vô chân như á, chứ không phải là vô cái niết bàn. Nhưng mà khi Phật á là giả thi thiết, giả thi thiết thì giả lập ra, giả gọi là giả lập ra, cũng theo cái pháp đó cũng lập ra pháp vô vi, nhưng mà giả thi thiết, Phật giả thi thiết đó thì cái vô vi này nó không thật nên gọi là giả hổ, giả hổ là nó không thật. Trong kinh này nó nói là khi Phật giả thi thiết rồi đó thì vô vi nó không phải là vô vi, nó không thật đâu. Ngay như giờ nhìn cái mặt nước thấy có mặt trăng, thì cái mặt trăng này người ta thấy là thật, mặt trăng giả, nếu mà cái này có mặt trăng không? Có. Nhưng mà có là sao? Có giả. Cái rồi giả hổ. Cái hổ tức là gì? Mặt trăng đó có thiệt. Mặt trăng có thiệt tức là gì? Tức là không có mặt trăng. Nhưng mà nếu mà nói vậy không có mặt trăng đó thì người ta tưởng không có. Thành phải nói là giả hổ. Chứ nói không có mặt trăng thì người ta tưởng không có luôn, mặt trăng này nữa mới mệt. Bắt buộc phải dùng chữ giả hổ. Giả hổ tương đương là tức là không có. Không có nhưng mà có cái sự sai biệt, hoặc là không, cái không với cái giả hữu khác nhau nha. Giả hữu là tướng của thực tế, còn không là tướng của chuyên đế. Bây giờ cái này nói cái này rõ nè, giờ cái mặt trăng á dưới nước á là nó là mặt trăng giả tức là gì? Tức là mặt trăng thiệt nằm trên này nè, mặt trăng này không phải. Nhưng bây giờ nói rằng là thí dụ như mình nói mặt trăng giả, nhưng mà dưới cái chữ là không có mặt trăng hoàn toàn nó khác nhau, hai chữ này khác nhau à. Tụi nó mặt nước không có mặt trăng có nghĩa là cái này nó cũng không có luôn. Thành ra cái mặt trăng này nó vẫn có, có trong thực tế, vì vọng nghiệp thấy có. Vọng nghiệp là do cái mặt này rồi do cái sự phản chiếu này nó có, nhưng mà thực sự nó là không có, là tại vì nó không có thật, rồi cái này nó thật. Tất cả cái gì mình thấy nó là giả hữu hết, nó là có nhưng mà có giả, có giả không có nghĩa là không có, nhưng mà tức là không. Tánh đó là tánh không, tướng là giả, nhớ tánh thì không. Đi vô chân đế, chân đế nè, chân đế nói gì tánh, tướng á thì giả, giả tức là có mà có giả, không phải không, cái này là tục tuế, nhớ hai cái này á. Thì vì cái này nó là giả, giả hữu.